Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cộng với cái kinh nghiệm của bản thân, đến hôm nay đó thầy muốn chia sẻ và đôi điều kinh nghiệm mà thầy đã đạt được những cái thành quả cho việc học của mình. Ngành học chính của thầy là tiến sĩ triết học Đông Tây. Công việc thầy đang làm đó là đào tạo tất cả các vị cao đẳng, cử nhân và thạc sĩ Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh và các trường Phật học khác ở trong nước. Cho nên nhóm ngành của thầy nó thuộc về nhân văn và khoa học xã hội. Lát nữa về cái kinh nghiệm khoa học tự nhiên đó, gồm toán lý hóa sinh, thì sẽ có tiến sĩ Hải sẽ chia sẻ với tất cả các thí sinh. Kinh nghiệm của thầy nó gồm có 4 bước và chúng ta cần lưu tâm. Bước 1 á, là thời gian học và ôn thi. Nhà Nho nó có chủ trương học nhi thề tập chi, tức là việc học á, phải được lặp đi lặp lại nhiều lần với nỗi đam mê. Và điều này nó sẽ giúp cho chúng ta đó có được cái thời gian cần thiết để tiếp thu lượng kiến thức quá nhiều và rộng ở trong suốt cả một chương trình học. Và bằng cách học này đó, chúng ta sẽ chủ động nhớ những nội dung chúng ta cần quan tâm để phục vụ cho việc thi cử và đậu các mùa thi. Do đó tránh được cái tình trạng không ép buộc đến độ đó chúng ta buộc phải nhớ, và cái gì buộc phải nhớ cái đó dễ dàng bị quên đi. Khi học thì phải ghi chú thật kỹ lưỡng, có hệ thống, dùng phương pháp liên tưởng về tính tương quan, giống và dị biệt để chúng ta ghi ra các cái ý tưởng chính. Và đồng thời đó phải đọc các sách tham khảo chuyên môn có chọn lọc về các nội dung mà chúng ta quan tâm. Đọc quá nhiều chúng ta sẽ bị phân tâm, đọc quá ít thì khó có thể đủ được kiến thức. Đọc vừa phải và có chọn lọc sẽ giúp chúng ta hiểu sâu, hiểu thấu đáo, hiểu toàn diện một vấn đề. Trong thời gian ôn thi đó thì phải ngưng các hoạt động giải trí ngoài hoạt động thể thao cần thiết. Giải trí đây bao gồm internet, game điện tử, rồi các mạng xã hội như là Facebook, Twitter và nhiều cái trang mạng xã hội khác. Đồng thời cũng phải hạn chế một cách tối đa việc sử dụng iPad và các loại smartphone trong giai đoạn ôn thi này, vì cái đó nó có thể làm cho chúng ta trỗi lên những cái nỗi đam mê thiếu kiểm soát, do đó không còn đủ thời gian chuẩn bị cho mùa thi cử thật tốt. Một kinh nghiệm mà thầy thường làm đó, đó là phân loại và thống kê các đề thi của các môn mà mình sẽ phải ngồi thi cử trong vòng 5 năm gần nhất. Từ đó mình sẽ nắm được cái khuynh hướng ra đề của từng bộ môn. Và với cái kinh nghiệm đúc kết đó, chúng ta sẽ đỡ mất rất nhiều thời gian cho việc học quá dư thừa các mảng kiến thức mà trên thực tế nó không phục vụ cho cái việc thi cử của chúng ta. Còn kiến thức để phục vụ cho cuộc sống thì chúng ta học trọn đời, cho nên phải tập trung học những gì thật sự là cần thiết thôi. Và chúng ta sau khi thống kê phân loại các đề thi đó thì phải ôn lại các hệ thống kiến thức mà phần lớn ở cuộc thi chuyển cấp cao đẳng và đại học đó, toàn bộ các đề thi tập trung vào kiến thức lớp 12 thôi, trong chương trình giáo khoa mà chúng ta được học ở trên lớp. Đừng có đi quá lan man, quá rộng vào những cái kiến thức mà nó không có học ở trên trường lớp, để chúng ta có thể nắm chắc được cái phần thi đậu. Về kiến thức đó thì chúng ta có thể chia làm hai nhóm: nhóm khoa học xã hội, nhân văn và nhóm khoa học tự nhiên. Nhóm khoa học tự nhiên thì gồm có toán, lý, hóa, sinh và ngoại ngữ. Mặc dù nó không thuộc về khoa học tự nhiên nhưng nó thuộc kỹ năng học thuộc lòng. Ở đây đó, các ngành học này nó buộc chúng ta phải thuộc rất nhiều các công thức, các mẫu số, các ký hiệu, rồi các cái căn thức rất là chi tiết và lẫn lộn một chút xíu là có thể dẫn đến việc làm sai một bài tập được yêu cầu trong những kỳ thi. Còn nhóm khoa học nhân văn và xã hội đó thì nó gồm các môn còn lại thuộc về tư tưởng, ngoài môn sử đòi hỏi đến kỹ năng học thuộc lòng cao, các môn còn lại đó nó đòi hỏi cái việc hiểu thật sâu, hiểu toàn về vấn đề. Và khi mình hiểu được vấn đề đó thì chúng ta không phải học một cách thuộc lòng nhồi nhét hết tất cả mọi thứ, và do đó đó chúng ta còn ít nhất là 40% cho phần sáng tạo đối với các đáp án mà mình có thể giải quyết ở trong một đề thi. Đồng thời cũng cần phải học và làm các bài tập tại nhà. Dĩ nhiên là đừng đầu tư vào những cái đề thi quá khó mà vốn á, nó có phục vụ gì cho cái việc thi cử chúng ta nhiều lắm đâu. Rồi nó làm cho mình trở nên rất căng thẳng và mệt mỏi. Thì đây là những cái bước chuẩn bị rất cần thiết trong cái thời gian trước khi thi, và nhất là trong giai đoạn ôn thi khoảng 3 tuần lễ trước khi mùa thi, kỳ thi đến với chúng ta. Phần 2 đó là những chuẩn bị trước ngày thi hay là môn thi 10 tiếng đồng hồ. Ta cần phải chuẩn bị các dụng cụ thi gồm viết và các cái dụng cụ khác phục vụ cho các môn mà chúng ta ngồi thi vào đêm hôm trước của ngày thi, để khỏi phải bị quên bất chừng. Và các cái quên các dụng cụ ở trong phòng thi đó làm cho chúng ta bị lính quýnh lúng túng, và từ đó đó ức chế về ký ức sẽ diễn ra, làm cho chúng ta quên đi rất nhiều thứ mà bình thường á mình có thể nhớ vanh vách. Và đêm hôm trước á của kỳ thi, nhớ là phải tập thể dục cho khỏe ở mức độ khoảng 30 phút thôi, vận động toàn thân. Có thể là thể dục thẩm mỹ đối với các thí sinh nữ, yoga, thái cực quyền hay là một cái môn gì đó mà nó có thể làm cho thân thể mình thật sự là thoải mái, rồi chúng ta đi ngủ sớm. Sáng hôm sau cố gắng thức sớm, thường trong chùa đó thức vào khoảng 4 giờ khuya. Vào mùa thi, nếu chúng ta lên giường ngủ vào lúc 9 giờ rưỡi và thức dậy vào 4 giờ sáng, chúng ta vẫn có được cái lượng thời gian tối thiểu cần thiết 7 tiếng rưỡi để phục hồi sức khỏe của một ngày ôn thi và làm việc trước đó. Và khi thức dậy đó, chúng ta sẽ ôn lại những gì mà mình đã đúc kết có hệ thống để nhớ những cái điểm tinh hoa quan trọng nhất thôi. Phân loại theo tính ưu tiên, chúng ta phải có mặt ở trung tâm thi đó tối thiểu là 45 phút, phải trừ hao thời gian kẹt xe vân vân, khỏi phải bị vội vã, khỏi phải lính quýnh. Và việc có mặt trước ở tại cái trung tâm thi á sẽ làm cho chúng ta đi thêm một cái bước tiếp theo, đó là quán chiếu và xem á cái trường thi và phòng thi nơi mình sẽ dự thi đó như là ngôi nhà và không gian xung quanh ngôi nhà của mình ở thôi. Đây là một cái tâm lý nó giúp cho chúng ta trở nên rất nhẹ nhàng, không phải bị căng thẳng do vì lạ trường, lạ chỗ. Khi mình xem phòng thi là căn nhà của mình, nơi mình ngồi với cái bàn và cái ghế cũng chính là cái bàn cái ghế ở nhà của mình. Sự liên tưởng này sẽ giúp cho chúng ta không phải bị hồi hộp, lo lắng, căng thẳng, và do vậy chúng ta có thể dễ dàng nhớ lại những nội dung cần thiết để phục vụ cho việc làm bài thi. Khi vào phòng thi thì giấy tờ thi, dụng cụ thi ta bày trước mặt, sau đó là tập hít thở. Nếu các bạn là những người theo đạo Phật đó thì có thể thực tập thiền. Các bạn không phải là Phật tử đó thì cũng có thể sử dụng kỹ năng này, vì đây là kỹ năng phi tôn giáo. Nó hỗ trợ cho sức khỏe trong thời gian chúng ta đang ngồi trong phòng thi và làm bài thi rất là nhiều. Ta có thể hít thở theo 4 thì, hít một cái hơi thật là dài sâu vào bên trong. Ta quan niệm rằng đó, tôi đủ tự tin, đủ kiến thức, đủ năng lực để giải quyết đề thi của ngày hôm nay. Nở một nụ cười thật là tươi trên đôi môi. Giữ trạng thái đó khoảng chừng 3 cho đến 5 giây để cái luồng thanh khí bên ngoài đó nó có thể được vận hành, thanh lọc cơ thể. Sau đó đó, chúng ta thở một hơi thở thật là sâu ra bên ngoài, nhẹ nhàng, không gượng ép. Và chúng ta liên tưởng rằng tôi đang tống khứ các trược khí ra bên ngoài, sự mệt mỏi, thái độ chán chường và những gì mà nó làm cho tôi mất tự tin sẽ được tống khứ đi theo hơi thở ra bên ngoài. Sau đó giữ 3 cho đến 5 giây. Thì cái chu kỳ như thế sẽ được lặp đi lặp lại cho đến lúc nào chúng ta nghe tiếng reo của trường báo là cái giờ mở đề thi đến. Thì việc thực tập này nó ship chúng ta về phương diện y khoa đó rất tốt cho sức khỏe và thái độ. Vì trong việc hít thở sâu theo lời Phật dạy đó sẽ mang một cái lượng oxy rất là lớn vào bên trong cơ thể. Nó làm cho quá trình trao đổi chất và tiêu hóa được tốt ở lục phủ ngũ tạng. Đó là mà tươi nhuận máu và nó làm kích thích neuron thần kinh. Và lượng oxy cần thiết này nó làm cho tinh thần của mình trở nên sảng khoái hơn, thoải mái hơn, bình an hơn. Từ đó đó cái kháng thể nó tăng và cái tự tin nó xuất hiện. Cho nên tất cả các ức chế tâm lý do ôn thi quá nhiều, tập trung quá nhiều, lo lắng quá nhiều được giải phóng hết. Và từ đó đó chúng ta có thể nhớ phanh phách, nhớ chi tiết, nhớ có hệ thống những gì mà chúng ta học một năm và những gì được chúng ta ôn rất là kỹ trong suốt thời gian ôn thi. Và bằng cái kinh nghiệm này đó, thầy làm bài thi đó thường nhanh chóng hơn các bạn cùng phòng thi với mình. Và điểm thường phần lớn là đạt được tối đa, tức là mình làm cho tâm mình được thoải mái, tinh thần được sảng khoái và đầu óc đó, nó không bị một cái vướng kẹt gì hết. Phương pháp hít thở đó được gọi là hít thở thiền, tức là rũ bỏ mọi căng thẳng, rũ bỏ mọi ức chế, rũ bỏ mọi nỗi lo và tất cả những gì mà nó làm cho mình á mệt mỏi là hơi thở ra và vào đó sẽ giải quyết cho chúng ta được một năng lượng bình an để thành công trong thi cử. Điều thứ ba đó là đang khi làm bài thi thì thông thường thì thầy có thói quen là đọc lướt cái đề thi thật là nhanh và kỹ để nắm rõ toàn bộ cấu trúc của đề thi, dầu là nhóm nhân văn hay là nhóm khoa học tự nhiên cũng thế. Chúng ta phải bỏ ra 5 phút để làm công việc này, đừng tiếc thời gian. Sau đó đó, ta đặt cái đồng hồ ở trước mặt mình và làm một cái bài tính nhẩm ở trên tờ giấy nháp. Đề thi này gồm có bao nhiêu phần, phần nào đó là điểm nhiều, phần nào điểm vừa, phần nào điểm ít. Chúng ta căn phân thời gian đó, nó tích hợp với cái khung điểm đó. Và chúng ta bắt đầu chọn các câu dễ và ngắn để làm trước. Những câu khó và đòi hỏi đến thời gian dài, trả lời dài đó thì chúng ta làm sao? Tại bởi vì đó, một cái câu nào mà mình thuộc lòng, mình viết tràn văn đại hải cho nó thì điểm tối đa của chúng ta cũng chừng ấy thôi, chứ không vì chúng ta viết quá nhiều mà chúng ta tăng thêm được một điểm hai điểm nào đó. Cho nên phải căn phân thời gian cho nó để nó không thừa và không thiếu cho toàn bộ các câu thi ở trong một đề thi. Khi trình bày đó thì phải cố gắng là trình bày hết sức rõ ràng, mạch lạc, có ý chính, có ý phụ, bằng cách đó là chúng ta đánh dấu đó một lô mã, hai lô mã, ba lô mã, một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ, trong những ý đó lại có thêm những ý phụ thì chúng ta để A, B, C và gạch đích dưới nó để cho người chấm thi đó nhìn vào, đọc vào đó có một cảm giác rất thoải mái và biết rằng là học sinh này, sinh viên này đó là người có chuẩn bị rất tốt, làm rất đàng hoàng, có trách nhiệm, có cam kết cho sự học và tương lai của mình. Từ đó dễ dàng có một cái cảm giác ấn tượng và chấm cho bài thi của chúng ta cũng được thoải mái hơn. Đây là yếu tố tâm lý chúng ta không nên bỏ qua. Nhớ là đừng có tẩy xóa. Lỡ mà làm sai thì tẩy xóa, đừng tẩy xóa quá nhiều. Phải làm sao hết sức là bình tĩnh thì chúng ta mới tránh được cái tình trạng này. Đối với những câu nào ta hoàn toàn không có nắm vững về nó, nhớ là đừng nên để trống, nhất là những cái môn thuộc về nhân văn và xã hội đó. Để trống được hiểu đồng nghĩa là gì? Zero điểm. Ta cố gắng làm, tư duy một cái gì đó, viết vào cho nó, nó có thể có cái cơ may được cái điểm A, điểm B, điểm C nào đó, còn hơn là không được cái gì. Còn đối với cái môn toán, lý, hóa, sinh và ngoại ngữ thì cái việc mà đúng là đúng, sai là sai, nhớ thì làm được mà quên đó thì trật. Thì trong tình trạng đó, nếu phải buộc chọn A, B, C, D thay vì để chống, chúng ta cũng chọn cầu ai. Còn cái nào biết thì nó quá tốt rồi, không biết cũng đừng bao giờ để trống. Sau khi làm xong cả đề thi mà thời gian còn lại thì nhớ đừng đi ra ngoài sớm, cứ chờ chuông báo hay trống vang kết thúc cái giờ thi đó thì chúng ta hãy đi ra. Thời gian còn lại chúng ta đọc lại bài thật là kỹ, điều chỉnh. Nếu phát hiện ra còn sót một vài câu nào đó mà ta chưa trả lời, hoặc là trả lời mà mình cảm thấy chưa hài lòng, hoặc là đính chính lại những cái trả lời bị sai, đừng chạy theo chủ nghĩa anh hùng rơm, cứ nghĩ rằng là tôi làm sớm hơn là tôi giỏi hơn bạn khác. Kết quả thi không dựa trên thời gian làm ít làm nhiều, mà là có làm đúng hay là làm sai thôi. Nhớ điều này để đừng có phí thời gian. Và phần cuối cùng đó, sau khi làm một bài thi, cái tâm lý của việc làm bài thi đó nó ảnh hưởng đến cái môn thi sau đó. Nếu như chúng ta thi trong một buổi sáng hoặc buổi chiều hai đề thi, hai môn thi, thì cái áp lực cho cái môn thứ hai thường nó cao hơn là môn đầu. Cho nên đừng để cái kết quả làm bài không được hài lòng của cái môn trước ảnh hưởng đến cái tâm lý cho việc ngồi thi ở môn kế tiếp. Ở các trường đại học nước ngoài đó thì mỗi một môn thi đó người ta chỉ thi vào một buổi sáng hoặc là buổi chiều thôi, rồi được nghỉ một ngày, sau đó ngày hôm sau đó mới thi tiếp, ít khi là thi dồn như là ở Việt Nam. Cho nên cái áp lực tâm lý đó nó ít hơn. Do vậy lỡ mà chúng ta không làm được một câu nào, một phần nào, hoặc là mình chưa hài lòng, chưa thỏa mãn đó, thì đừng để cho nỗi buồn chán đó, sự tự trách đó gây khó khăn cho mình như là một áp lực ở cái môn thi sau. Hãy tập hít thở, cười thoải mái, vui vẻ, rồi về nghỉ ngơi thích hợp, ăn uống, rồi thể thao, tỉnh táo để chúng ta chuẩn bị cho cái môn sau đó hoặc là cái môn của ngày hôm sau. Thì bằng cách thức như thế này, thầy đã rất là thành công trong các kỳ thi và thường là đỗ đạt rất là cao, đỗ thủ khoa cho những nỗ lực mà mình đã làm. Thông minh thì không bằng các bạn cùng học, nhưng mà nhờ có phương pháp và làm đúng các phương pháp như là một cái trình tự như vậy đó, thầy vẫn đạt được kết quả như thầy đã mong đợi. Cho nên bằng kinh nghiệm này, thầy rất mong tất cả các bạn trẻ có thêm một cái tự tin, học có hệ thống và phương pháp, giữ sức khỏe thật tốt để chúng ta có một mùa thi như ý. Và chúc tất cả các bạn được thành công với một tương lai tươi sáng.
Dạ, con xin được cảm ơn Thượng tọa Thích Nhật Từ. Với